trí xã hội.
Thưa quý vị, từ một loại vàng trắng chỉ dành riêng cho giới quý tộc và được coi là thực phẩm quý để bồi bổ sức khỏe, ngày nay, cùng với sự lạm dụng của ngành công nghệ thực phẩm, đường đã trở thành một loại độc dược ngọt ngào và khó cưỡng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo đường giờ đây là một loại bột trắng đang được bán tràn lan trên thị trường. Liệu có mấy ai biết ẩn sau vị ngọt ngào khó cưỡng của đường lại là những nỗi đắng cay, cảnh sống khốn cùng của nô lệ nhiều nơi trên trái đất? Nhà văn, nhà báo François Guillaume Laurent, phụ trách chuyên mục lịch sử của tuần báo Le Point, đã gọi đó là một nghịch lý không thể chối cãi của đường trong lịch sử. Tại Pháp, cây mía và đường gắn với mồ hôi và máu của nô lệ vùng Antilles. Có nguồn gốc từ vùng Nouvelle Guinée, cây mía sau đó có mặt tại Ấn Độ. Tới thế kỷ thứ 8, cây mía được trồng và khai thác trên quy mô lớn ở vùng Mesopotamia, Trung Cận Đông, kéo theo nhu cầu cao về nhân lực. Người Ả Rập tuyển nô lệ da đen từ vùng Đông Phi. Chính người da đen Moros theo đạo Hồi ở châu Phi đã nghĩ ra cách chiết xuất caramel từ cây mía. Và cùng với sự phát triển của thế giới Hồi giáo, kỹ thuật trên đã lan tới vùng Địa Trung Hải. Giáo sư Sidney Mintz tóm tắt trong cuốn sách Đường Trắng, nỗi thống khổ của người da đen là đường lan tỏa khắp nơi theo kinh Koran. Vào năm 1099, người Công giáo lần đầu tiên được nếm thử đường trắng tại Tripoli, sau đó học hỏi kỹ thuật chiết xuất đường mía của người Moros, mua nô lệ và phát triển sản xuất mía đường trên các đảo ở vùng Địa Trung Hải. Vào thế kỷ thứ 17, cây mía bắt đầu được trồng trên đảo của Pháp, vốn trước đó chỉ trồng cây thuốc lá. Cho tới thế kỷ thứ 18, đường vẫn là một thứ xa xỉ, dành cho giới quý tộc, được dùng để pha chế một thức uống bổ dưỡng, tốt cho dạ dày và phổi. Thế kỷ 18 là thời kỳ vàng son của ngành khai thác mía đường. Người ta giàu vì đường và nhiều cuộc chiến tranh giành quyền khai thác mía đường đã nổ ra giữa Hà Lan, Pháp và Anh. Từ thế kỷ thứ 18, đường được dùng nhiều để giảm vị đắng của trà, cà phê, sô-cô-la và trở nên thông dụng, nhất là ở Anh Quốc. Tại Pháp, từ năm 1673 đến năm 1789, 600.000 trên tổng số 700.000 nô lệ đến Pháp đã được đưa về thuộc địa Saint-Domingue, nơi sản xuất nhiều đường nhất cho Pháp. Năm 1807, nước Anh cấm buôn nô lệ, nhưng phải 26 năm sau đó, người Anh mới ngừng sử dụng nô lệ tại các thuộc địa. Trong khoảng thời gian đó, phong trào đấu tranh bãi nô diễn ra mạnh mẽ, nhất là thông qua tuyên truyền văn hóa về đường. Nhiều phụ nữ ngừng pha đường vào trà để phản đối buôn bán và sử dụng nô lệ trong ngành sản xuất đường mía. Sau khi luật bãi nô được thông qua vào năm 1833, một cuộc chiến nổ ra trong ngành công nghiệp đường thông qua việc áp thuế nặng vào các cơ sở bóc lột nô lệ để sản xuất đường mía, hướng tới phát triển các khu trồng mía và chế biến đường không sử dụng nô lệ tại Anh hay tại Philippines, Trung Quốc. Mặc dù nhà sản xuất đã tìm cách chiết xuất đường từ nho, củ cải, nhưng đường mía vẫn chiếm sản lượng nhiều nhất vì có chất lượng nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Nếu như trước kia đường là vàng trắng, thì ngày nay, theo nhiều nhà nghiên cứu độc lập, đường là kẻ thù số một của cộng đồng, là một loại bột trắng, một chất độc gây nghiện có những tác hại lâu dài tới sức khỏe của người dùng. Theo thời gian, sức tiêu thụ đường của con người tăng vun vụt. Tính trung bình trên thế giới, vào năm 1960, mỗi người tiêu thụ 16 kg đường. Con số này là 25,5 kg một người vào năm 2016. Lượng đường sản xuất trên toàn thế giới đã tăng từ 72 triệu tấn vào năm 1970-1971 lên đến 179,2 triệu tấn vào năm 2016-2017. Năm nước đứng đầu về sản lượng đường là Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ. Tuy nhiên, giáo sư vi sinh vật Didier Raoult, giám đốc Viện Nghiên cứu IHU Mediterranean Infection, thành phố Marseille lưu ý, lượng đường nhà sản xuất cố ý cho vào thực phẩm cao gấp 4,5 lần lượng đường mà chúng ta chủ động sử dụng hàng ngày. Ít ai hình dung được, ngay cả khoai tây chiên, jambon, giấm balsamic, sốt cà chua, sốt mayonnaise, mù tạt, súp rau, v.v. đều được cho thêm đường. Dù đường có mặt trong mọi loại thực phẩm, nhưng người tiêu dùng rất khó phát hiện vì trên nhãn mác sản phẩm, nhà sản xuất thường cố ý dùng một tên gọi khác để chỉ đường. Có khoảng 50 đến 60 tên gọi như vậy. Trả lời cho câu hỏi tại sao ngày nay chúng ta ăn quá nhiều đường, chuyên gia dinh dưỡng Stéphane Besançon, giám đốc tổ chức phi chính phủ Santé Diabète giải thích.
Theo tôi, chủ yếu trách nhiệm thuộc về ngành công nghiệp thực phẩm, vì đường là một loại phụ gia tạo vị ngon,
nên chúng ta thấy đường được dùng cho mọi sản phẩm, nhất là trong những loại thực phẩm mà ít ai ngờ tới là có rất nhiều đường, chẳng hạn như sốt cà chua. Tương tự như vậy, khi nhìn thành phần của gói khoai tây chiên, người ta thấy có rất nhiều đường. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo dùng tối đa là 25 gram đường một ngày, tức tương đương 6 thìa cà phê đường. Tuy nhiên, trong một chiếc bánh muffin hiện đang được ưa chuộng, thường có tới 7 đến 10 thìa đường. Một cốc nước ngọt cỡ to, tôi không nói cụ thể của hãng nào, nhưng là những loại nước mà chúng ta uống rất rất nhiều, có tới 16 thìa đường. Một cốc nước ép trái cây smoothie, thức uống được nhiều người ưa chuộng, thì có tới 22 thìa đường. On peut avoir jusqu'à 22
cuillères de sucre dans un grand verre. Như vậy là lượng đường có trong các loại thức ăn, thức uống bán trên thị trường thường cao hơn rất nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiến sĩ Robert Lustig, chuyên gia về nội tiết nhi khoa, giáo sư Đại học California, San Francisco, nổi tiếng toàn cầu với các tác phẩm viết về mối nguy hại của chế độ ăn quá nhiều đường. Khi trả lời phỏng vấn tuần báo Le Point của Pháp, đánh giá là đường có đủ tiêu chuẩn để được coi là một chất độc và chất gây nghiện như nicotine, chất cồn hay ma túy, v.v. Thành phần fructose trong đường kích thích neuron thần kinh, tạo cảm giác sảng khoái, nhưng nếu dùng nhiều thì bị phụ thuộc, dẫn tới nghiện. Phần lớn các chuyên gia về sức khỏe cộng đồng đều cho rằng đường là kẻ thù nguy hiểm thứ hai cho sức khỏe của con người chỉ sau thuốc lá. Tiêu thụ quá nhiều đường đã trở thành một đại dịch và đại dịch ấy vẫn chưa có dấu hiệu tạm ngừng. Cũng như rượu, đường có rất nhiều tác hại tới sức khỏe người dùng, nguy cơ bệnh tim mạch, trầm uất, xơ gan, cao huyết áp, tiểu đường tiếp 2, gan nhiễm mỡ không phải do rượu. Đương nhiên, đối với các bệnh trên, đường không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng là một trong những thủ phạm chính gây bệnh. Nhiều nghiên cứu khoa học độc lập cũng chỉ ra rằng chống béo phì, giảm khẩu phần đường trong các bữa ăn hàng ngày có hiệu quả hơn là giảm lượng calori. Điều nguy hiểm là nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm quy mô và có tiếng tăm toàn cầu lại tung ra các chiến dịch tuyên truyền, tranh thủ nỗi lo của người tiêu dùng trước các vấn đề sinh thái như các sản phẩm biến đổi gen hay thuốc trừ sâu, diệt cỏ để đánh lạc hướng dư luận, khiến công chúng quên đi rằng trong thực phẩm chế biến sẵn có một mối nguy vô cùng lớn là việc sử dụng quá nhiều đường. Thêm vào đó, vì lợi ích bản thân, nhiều nhà khoa học đã công bố những kết quả nghiên cứu gian dối có lợi cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Chẳng hạn, trong những năm 60, một nhóm có tên gọi Quỹ Nghiên cứu về Đường đã trả tiền cho hai nhà khoa học của Đại học Harvard để họ viết bài giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của mối liên hệ giữa đường với các bệnh tim mạch. Thay vào đó, họ đổ lỗi cho chất béo bão hòa. Bài viết được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine. Giới sản xuất soda cũng đã chi tới 120 triệu euro cho 96 tổ chức chuyên về sức khỏe với lý do tương tự. Chuyên gia dinh dưỡng Stéphane Besançon, giám đốc tổ chức phi chính phủ Santé Diabète cho biết.
Có nhiều nghiên cứu cho kết quả trái ngược nhau. Nhiều tranh luận diễn ra về tính độc lập trong các nghiên cứu. Hiện nay có rất rất nhiều đại tập đoàn thực phẩm chu cấp tài chính cho nhiều mạng lưới nhà khoa học và nhiều nghiên cứu. Và kết quả của các công trình nghiên cứu đó khác xa kết quả của các nghiên cứu độc lập. Thường thì các kết quả nghiên cứu được công bố trên báo chí lúc thì đen, lúc thì trắng. Và tình trạng công bố các kết quả nghiên cứu mâu thuẫn nhau như trên đã kéo dài từ nhiều năm nay. Ngoài ra còn phải nói tới sự vận động hành lang mạnh mẽ.
Tại Liên hiệp châu Âu, các nhà vận động hành lang chống lưng cho các gã khổng lồ, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thức uống và soda, đã liên kết với nhau chỉ 21,3 triệu euro một năm để ngăn cản Ủy ban châu Âu đánh thuế các loại đồ uống có đường. Từ năm 2014, Mexico đã áp thuế vào các loại nước ngọt và doanh thu từ các sản phẩm này đã giảm đáng kể. Và đương nhiên, các hãng chế biến đồ uống không hề muốn điều tương tự xảy ra ở châu Âu và ở các thị trường khác.